Video hôm nay chúng ta sẽ nói về động lực. Làm thế nào để duy trì động lực liên tục, để giúp chúng ta luôn hăng say và có động lực vô tận để theo đuổi bất cứ mục tiêu nào mà chúng ta muốn. Qua câu chuyện của David Goggins. David Goggins sinh năm 1975 trong một gia đình da đen tại Buffalo, New York. Anh lớn lên trong sự sợ hãi khi sống với người cha bạo lực, thường xuyên đánh đập vợ con dã man. Việc đánh đập này khủng khiếp đến mức gia đình lo sợ ai đó sẽ mất mạng vì những trận đòn roi của cha Goggins. Vào năm 8 tuổi, mẹ đã đưa Goggins cùng với anh trai anh bỏ trốn về nhà ông bà ngoại ở vùng nông thôn Indiana. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi thoát khỏi quỷ dữ, Goggins viết như vậy trong hồi ký của mình. Nhưng cuộc sống mới ở Indiana lại là một cuộc đấu tranh khác. Ngoài hoàn cảnh nghèo khó, ở trường David Goggins còn được chẩn đoán là mắc chứng khuyết tật học tập. Anh đi học với tâm trạng bất an, căng thẳng, bị bắt nạt, là một học sinh không trung thực. Tôi đã gian lận trong suốt thời gian đi học, sao chép từ năm lớp 4 đến cuối năm cấp 3 trong mọi bài tập, vì không thể nắm bắt được nội dung bài học. Goggins, một người da đen đã trở thành mục tiêu của sự phân biệt chủng tộc đầy thù hận từ các bạn trong lớp, trong đó còn có cả cha của một cô gái da trắng mà anh ấy thích. Sau đó một cột mốc bi thảm khác lại đến với cuộc đời anh. Tình yêu mới của mẹ anh, một người đàn ông tốt bụng và yêu thương anh như con ruột, lẽ ra sắp trở thành cha dượng của anh, đã bị bắn chết ngay trước cửa nhà anh. Goggins, ngoài 20 tuổi, mắc bệnh hen suyễn, khuyết tật học tập, nói lắp và vô cùng tự ti cùng vô số nỗi sợ hãi, nặng tới 130kg vào năm 22 tuổi, kiếm hơn được ít hơn 1.000 đô la một tháng khi làm công việc phun thuốc diệt gián. Goggins nói, rất ít người hiểu được hoàn cảnh của những người sống cực khổ chạm đáy như tôi. Nó giống như bạn đang đứng dưới bùn và bạn luôn chìm xuống nếu bạn cố vùng vẫy. Nhưng mà bất chấp tất cả, vào năm 24 tuổi, anh ấy đã giảm 48kg trong vòng chưa đầy 3 tháng, vượt qua nỗi sợ nước và trở thành lính hải quân Mỹ Navy SEAL, là người Mỹ đầu tiên và duy nhất hoàn thành 3 danh hiệu quân sự, đặc nhiệm SEAL, biệt kích Ranger và kiểm soát viên chiến thuật không quân. Giữ kỷ lục Guinness Thế giới vào năm 2013 khi hoàn thành 4.030 lần kéo xa trong 17 giờ liên tục, hoàn thành hơn 70 cuộc thi marathon và siêu marathon khắc nghiệt nhất thế giới và thường xuyên lọt top 5 cùng với nhiều lần về nhất. David Goggins đã xoay chuyển tình thế và đạt được tất cả những kỳ tích táo bạo đó bằng cách nào? Anh ấy lấy đâu ra động lực, kỷ luật và sự bền bỉ để tiến lên một cách không ngừng nghỉ trong suốt 20 năm qua? Anh ấy biết điều gì mà tất cả chúng ta không biết? Câu trả lời ngắn gọn là não của anh ấy chứa đầy một lượng lớn dopamine. Goggins đã không nghiên cứu về cơ chế của dopamine, anh ấy chỉ tình cờ áp dụng chúng. Vậy dopamine là gì? Dopamine là một phân tử trong não và cơ thể chúng ta có liên quan chặt chẽ đến cảm giác có động lực của chúng ta. Và cái cách đơn giản nhất để nghĩ về dopamine đó là khi mà mức độ dopamine của chúng ta tăng cao thì chúng ta sẽ cảm thấy hào hứng và có động lực. Chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và sẵn sàng hành động. Chúng ta sẽ cảm thấy tỉnh táo và tập trung. Và chúng ta sẽ khao khát và hướng tới các cái mục tiêu vượt ra ngoài cả bản thân của chúng ta, thúc đẩy chúng ta theo đuổi những cái điều mà chúng ta muốn. Và chúng ta cảm thấy mình có năng lượng, dường như là năng lượng vô tận để chúng ta có thể đứng dậy để hành động và để đạt được cái mục tiêu của mình. Ngược lại, khi mức độ dopamine của chúng ta thấp thì chúng ta sẽ cảm thấy lười biếng, trì hoãn, không có động lực. Chúng ta ít hứng thú hơn với các cái hoạt động để theo đuổi cái mục tiêu của mình. Và đặc biệt là chúng ta còn cảm thấy lờ đờ mệt mỏi về mặt thể chất. Có thể nói là nếu có một cái con dao hai lưỡi trong giới khoa học thần kinh thì đó là dopamine. Một phân tử nhỏ bé định hình cả những điều tốt nhất và những điều tệ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nó khiến chúng ta khao khát những điều mà chúng ta chưa có và thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những cái điều mới lạ. Nó tạo ra cái tâm trạng hăng say, động lực. Nhưng nó cũng là bậc thầy điều khiển chứng nghiện của chúng ta. Vì vậy, học cách làm chủ được con dao hai lưỡi này, nó sẽ tạo nên sự khác biệt giữa việc là bạn có động lực để theo đuổi những cái mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình, hay là dễ dàng bị cuốn vào những phần thưởng dễ dãi, phù phiếm và không bền vững. Và chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất cực kỳ hấp dẫn này của dopamine trong một video khác nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ học cái cách mà David Goggins đã tình cờ áp dụng một cái đặc điểm rất rất là thú vị của dopamine để duy trì động lực liên tục và có thể theo đuổi những cái mục tiêu của anh ấy. Thì theo giáo sư Andrew Huberman của trường y khoa Stanford, dopamine có một cái đặc điểm rất là hấp dẫn, đó là nó mang tính chất chủ quan. Nó có thể được giải phóng để đáp ứng với các cái hành vi cố định của chúng ta, ví dụ như là thức ăn, nước uống, tình dục, sự ấm áp khi mà chúng ta đang bị lạnh, hay là cái môi trường mát mẻ khi mà chúng ta đang quá nóng. Tuy nhiên thì nó cũng được giải phóng theo những gì chúng ta chủ quan tin là tốt cho mình. Khi chúng ta tin rằng chúng ta đang làm một cái điều gì đó tốt cho mình thì chúng ta cũng đồng thời giải phóng dopamine, giúp cho chúng ta có cảm giác có động lực hơn. Và đây chính là cách mà David Goggins đã điều khiển cái suy nghĩ của mình để cân bằng dopamine và để duy trì động lực dài hạn của anh ấy. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng xem một cái nghiên cứu gần đây để thấy là cái suy nghĩ chủ quan của chúng ta có sức mạnh như thế nào nhé. Các nhà nghiên cứu thì đã chia ngẫu nhiên 65 sinh viên đại học thành các nhóm và họ được thông báo rằng họ sẽ được uống caffeine hoặc là Adderall. Adderall và caffeine đều là hai cái chất kích thích, nhưng mà Adderall nó là một cái chất kích thích mà mạnh hơn caffeine rất là nhiều. Khi mà chúng ta tiêu thụ Adderall hoặc caffeine thì chúng sẽ kích thích giải phóng dopamine theo những con đường thần kinh khác nhau trong não, giúp cho chúng ta có cảm giác tỉnh táo và tập trung hơn. Và những sinh viên đại học được thông báo rằng họ đang được uống Adderall thì họ đã báo cáo những tác động khác với những sinh viên được thông báo rằng họ đang được uống caffeine. Họ cảm thấy sảng khoái hơn, họ thể hiện tốt hơn trong các cái bài kiểm tra trí nhớ của mình. Tức là họ đã báo cáo nhiều tác động nhận thức được mong đợi từ Adderall hơn, mặc dù tất cả họ đều đang được uống caffeine. Tức là các sinh viên đại học thực sự trải nghiệm cái hiệu suất cao hơn chỉ vì họ nghĩ rằng họ đang uống Adderall thật. Và cái điều này nó chứng minh rằng cách suy nghĩ chủ quan của chúng ta về những gì chúng ta tin tưởng nó tác động đến việc giải phóng dopamine của chúng ta. Cũng theo giáo sư Andrew Huberman, ông có chia sẻ một cái nghiên cứu gần đây đã được công bố cho thấy rằng là việc nghe cái điều gì đó củng cố niềm tin trước đây của chúng ta thực sự có thể kích thích giải phóng dopamine. Nhận thức của chúng ta về một cái thứ gì đó có thể định hình cách chúng ta trải nghiệm cái thứ đó là có thú vị hay không. Tức là chúng ta có thể học cách tăng dopamine để tăng động lực để theo đuổi một cái hoạt động bằng cách thay đổi cái suy nghĩ của mình và cái cách diễn đạt của mình về cái hoạt động đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đây chính là cái cách mà David Goggins đã vô tình áp dụng để điều chỉnh cái dopamine của anh ấy, giúp anh ấy có động lực liên tục để có thể đạt được những cái thành tích siêu phàm của anh ấy, ngay cả khi nó đòi hỏi một cái quá trình lao động làm việc bền bỉ trong một cái thời gian rất là dài. Và niềm tin của anh ấy là: bất cứ khi nào tôi cảm thấy sợ hãi thì tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng và mình đang tiến bộ, và tôi sẽ không bỏ cuộc. Trong khi những người khác bỏ chạy trước những khó khăn, thách thức, trốn tránh nỗi sợ hãi, thì Goggins lại đón nhận nó. Càng nhiều khó khăn, càng nhiều sợ hãi thì nó lại càng củng cố niềm tin mãnh liệt bên trong của anh ấy là anh ấy đang đi đúng hướng và đang tiến bộ. Và đó chính là khi dopamine được giải phóng. Đó là bí mật của anh ấy. Anh ấy lấy dopamine lành mạnh từ sự nỗ lực và biến cái quá trình nỗ lực của mình thành cái niềm vui và phần thưởng. Đó là việc anh ấy thừa nhận những cái cảm xúc của mình nhưng mà không hành động theo chúng. Đó là việc anh ấy thừa nhận nỗi sợ hãi của mình nhưng mà vẫn làm nó. Đó là việc thay đổi cách anh ấy nghĩ về những gì anh ấy cảm nhận. Và điều này đã trở thành thói quen của anh ấy, thúc đẩy anh ấy tiến xa hơn. Anh ấy cảm thấy mình đang tiến bộ khi mà anh ấy vượt qua nỗi sợ và giới hạn của chính bản thân mình. Giáo sư Huberman cũng có giải thích trong một tập podcast của ông là điều quan trọng không phải là thực hiện hành động từ ngày này qua ngày khác, mà là dừng lại một chút sau mỗi cột mốc và tự nhủ với bản thân mình rằng tôi đang đi đúng hướng. Mỗi khi chúng ta dừng lại, dành một chút thời gian để chúng ta ghi nhận sự nỗ lực của chính bản thân mình trên con đường mà chúng ta theo đuổi mục tiêu, chúng ta ghi nhận rằng chúng ta đang đặt nền móng để đạt được những mục tiêu lớn hơn, cũng chính là cách để chúng ta có thể củng cố những cái hạnh phúc nội tại ở bên trong của chính bản thân mình. Nếu chúng ta cứ theo đuổi mục tiêu mà chúng ta không thừa nhận cái nỗ lực của mình và chúng ta không liên tục nhắc nhở với bản thân mình rằng là chúng ta đang đi đúng hướng, thì cuối cùng chúng ta sẽ cạn kiệt năng lượng và bộ não của chúng ta sẽ mệt mỏi. Chúng ta cũng sẽ mệt mỏi và dopamine cũng sẽ cạn kiệt dần. Khi mà chúng ta tự thưởng cho mình bằng đánh giá cao những cái nỗ lực của bản thân mình thì chúng ta cũng giải phóng dopamine, mang lại cho chúng ta cái cảm giác phấn khích, thúc đẩy chúng ta tiến xa hơn nữa. Và đó cũng chính là cái điều khiến cho những cái thử thách mà chúng ta đang gặp phải trên con đường theo đuổi mục tiêu của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Đó cũng chính là cách mà lính hải quân Mỹ Navy SEAL họ được huấn luyện để trở thành những cái đội ngũ có hiệu suất cao nhất hành tinh. Bởi vì nếu ai đó muốn trở thành Navy SEAL, họ sẽ phải trải qua một cái thử thách gọi là tra tấn lướt sóng. Bạn phải nằm trong một cái làn sóng đóng băng hàng giờ đồng hồ mà không biết chắc chắn rằng khi nào nó sẽ kết thúc và nó sẽ kết thúc như thế nào. Rich Devaney, một cựu tư lệnh Navy SEAL, kể là: khi mà tôi bị tra tấn lướt sóng, mọi thứ thật đau đớn. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều quan trọng, đó là nước lạnh thực sự tốt cho cơ bắp đang bị đau của tôi. Và ngay khi tôi có suy nghĩ này, cái lạnh trở nên dễ chịu hơn rất là nhiều. Tôi tìm thấy phần thưởng ngay tại đó, trong cái nàn nước lạnh. Bộ não của tôi bắt đầu tiết ra nhiều dopamine hơn. Thậm chí tôi bắt đầu cảm thấy một chút thỏa mãn. Vì vậy, cho dù đó là mục tiêu tập thể dục hay là mục tiêu nghề nghiệp của chúng ta, những thay đổi tinh tế trong suy nghĩ của chúng ta sẽ tạo nên cái sự khác biệt rất là to lớn. Chúng ta liên kết chiến thắng với chính nỗi đau, với sự sợ hãi, với quá trình nỗ lực của mình. Chúng ta thậm chí có thể nói với chính bản thân mình rằng: tôi thích điều này, tôi đang làm điều này vì đây là điều tôi muốn khi mà chúng ta đang làm một cái việc gì đó khó khăn. Đến đây chúng ta có thể thắc mắc là: thế thì đây chẳng phải là tự lừa dối chính mình à? Thực tế đây không phải là tự lừa dối chính mình. Chúng ta chỉ đang chuyển từ tôi phải làm việc này sang tôi tận hưởng việc tôi đang làm. Về mặt khoa học thần kinh thì tôi phải làm việc này đó là một hình phạt, còn tôi tận hưởng việc tôi đang làm đó là một phần thưởng. Đó là bí quyết quản lý dopamine để có động lực. Nó sẽ không khiến chúng ta buồn tẻ hay là buồn bã. Nó khiến những thứ mà chúng ta đang làm trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất là nhiều. Và điều này có liên quan trực tiếp đến một khái niệm đã được phổ biến rất là rộng rãi nhờ công trình của nhà tâm lý học nổi tiếng Carol Dweck, gọi là tư duy phát triển, qua một cuốn sách cũng rất là nổi tiếng của bà đã được dịch sang tiếng Việt dưới cái tên là Mindset Tâm lý học thành công. Các bạn có thể tìm đọc thêm nhé. Cái tư duy phát triển ở dạng đơn giản và thuần túy nhất, đó là việc xem xét quá trình phấn đấu và sự nỗ lực là mục tiêu cuối cùng, chứ không phải là kết quả, là đạt được phần thưởng. Và bằng cách chuyển trọng tâm từ mục tiêu kết quả, từ phần thưởng cuối cùng sang nỗ lực, chúng ta có thể tiết ra dopamine trên cái con đường chúng ta đi đến cái mục tiêu của mình, cho phép chúng ta chấp nhận kỷ luật, chấp nhận cái việc làm việc chăm chỉ, chấp nhận khó khăn, sợ hãi, và giúp chúng ta luôn hăng say và tràn đầy động lực. Nhưng mà thực tế thì hầu hết chúng ta lại không thích làm việc chăm chỉ. Chúng ta làm việc vì chúng ta được thúc đẩy bởi một phần thưởng cụ thể. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta làm việc chăm chỉ vì phần thưởng đến sau, thì nó sẽ có xu hướng làm cho cái công việc mà chúng ta đang làm trở nên khó khăn hơn. Nó làm cho những cái trải nghiệm mà chúng ta đang trải qua trên cái con đường đi tới cái mục tiêu của mình trở nên đau đớn hơn, khi mà chúng ta phải chịu đựng nhiều hơn để chúng ta có thể đạt được phần thưởng. Tập trung vào phần thưởng nó cũng khiến cho chúng ta có ít khả năng tập trung vào những cái công việc khó khăn hơn trong tương lai, bởi vì chúng ta sẽ cần nhiều phần thưởng hơn để thúc đẩy bản thân chúng ta làm những cái công việc khó khăn đó. Và để hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta hãy cùng xem xét một thí nghiệm về cách mà phần thưởng có thể giết chết niềm vui và động lực nội tại của chúng ta như thế nào nhé. Thí nghiệm này thì được thực hiện tại trường đại học Stanford. Những đứa trẻ tham gia thí nghiệm ban đầu, bản thân chúng rất là thích vẽ tranh. Tuy nhiên thì trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã thưởng cho chúng những ngôi sao vàng mỗi lần mà chúng hoàn thành một cái bức tranh, mỗi lần mà chúng hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật của chúng. Nhưng mà khi phần thưởng không còn thì bạn thử đoán xem điều gì xảy ra. Ở những đứa trẻ này trước đây vẽ tranh chỉ vì những cái niềm vui đơn thuần từ chúng. Nhưng mà khi phần thưởng được đưa ra thì những cái niềm vui liên quan đến sự vẽ tranh tự nó giảm đi, vì trọng tâm nó đã chuyển sang việc nhận phần thưởng. Bởi vì bộ não của chúng ta diễn giải rằng là chúng ta không thực hiện hành động đó vì chúng ta thích nó, chúng ta làm nó vì phần thưởng. Bằng cách chỉ tập trung vào phần thưởng đang chờ chúng ta ở vạch đích thì chúng ta thậm chí sẽ giết chết cả niềm vui và động lực nội tại bên trong chính bản thân mình. Hơn nữa là nếu chúng ta làm vì phần thưởng thì chúng ta sẽ phải chịu đựng cái nỗi đau lâu hơn, vì dopamine nó còn kiểm soát cả cách chúng ta nhận thức về thời gian. Lượng dopamine hiện tại trong não của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta trải nghiệm về thời gian. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, ví dụ như đi tập thể dục chẳng hạn, và chúng ta mong đợi một cái phần thưởng khi mà chúng ta kết thúc bài tập. Ví dụ mỗi một lần tập xong chúng ta sẽ thưởng cho chúng ta một viên kẹo sô-cô-la hoặc là một cái cốc trà sữa chẳng hạn, thì điều đó nó sẽ làm thay đổi cái cách chúng ta trải nghiệm về cái khoảng thời gian đó. Chúng ta thực sự kéo dài cái thời gian mà chúng ta đang nhận thức và khiến cho nó có cảm giác dài hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy như thế là kiểu sau hôm nay mình tập mãi vẫn chưa hết bài này, sau hôm nay mình chạy mãi vẫn chưa hết 5 km. Bởi vì khi mà phần thưởng đến sau cùng thì bộ não của chúng ta bắt đầu phân tách các cái mạch thần kinh để tìm kiếm dopamine. Thông thường dopamine nó sẽ đan xen với các cái hoạt động mà chúng ta làm hàng ngày. Nhưng bởi vì chúng ta đang mong đợi một phần thưởng cuối cùng, chúng ta vô thức cắt đứt những cái kết nối đó. Và khi mà chúng ta ngắt kết nối với hệ thống dopamine khỏi các cái hoạt động mà chúng ta đang thực hiện, thì nó sẽ làm suy yếu cái khả năng trải nghiệm niềm vui của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện những cái hành động đó. Nghĩa là chúng ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau của việc tập thể dục lâu hơn. Và rất có thể là chúng ta sẽ không có đủ dopamine để chúng ta có động lực để chúng ta tập hết những cái buổi tập của mình. David Goggins, anh ấy có một cái động lực nội tại rất là sâu sắc. Anh ấy không dựa vào bất cứ một cái hình thức phần thưởng nào từ bên ngoài. Phần thưởng là ở chính hành trình nỗ lực khi mà anh ấy đối mặt với những cái thử thách của mình. David Goggins năm nay 48 tuổi, lẽ ra đã có tất cả để có thể hưởng thụ một cuộc sống sung túc, giàu có. Nhưng anh ấy vẫn chưa dừng lại ở bất cứ một cái vòng nguyệt quế nào. Anh ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm những cái khó khăn thử thách nhất mà anh ấy có thể tìm thấy. Và hóa ra đó lại là cách anh ấy tự thưởng cho chính bản thân mình. Anh ấy đã sử dụng những cái câu chuyện về cuộc đời mình để minh họa cho chúng ta rằng là chúng ta có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ nếu chúng ta biết cách vượt qua giới hạn của chính mình và chúng ta tin rằng mình có thể làm được. Chúng ta có thể không khao khát chạy những cuộc thi marathon hoặc siêu marathon khắc nghiệt nhất thế giới. Chúng ta không có khao khát lập kỷ lục Guinness khi chúng ta phải kéo xà 17 giờ liên tục. Nhưng bằng cách trau dồi khả năng tiếp cận niềm vui và phần thưởng từ sự nỗ lực, chúng ta xây dựng niềm tin rằng chúng ta có thể chưa làm được cái điều gì đó, nhưng với sự nỗ lực và sự kiên trì chúng ta cuối cùng cũng sẽ đạt được nó, thì chúng ta sẽ có một cái phần thưởng mạnh nhất trong vũ trụ, đó là dopamine đứng về phía mình. Thực ra là còn rất là nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh dopamine mà mình không thể kể hết được trong tập này. Và mình sẽ chia sẻ ở trong những cái tập sau, và chắc chắn là mình sẽ nhắc lại nó rất là nhiều lần nữa. Bởi vì dopamine hơn bất kỳ loại hóa chất nào khác in dấu vân tay trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Nó quyết định hướng đi cuộc đời của chúng ta. Và học cách làm chủ được cái con dao hai lưỡi dopamine này, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa việc là chúng ta có động lực để theo đuổi những cái mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình, hay là chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những cái phần thưởng dễ dãi, phù phiếm và không bền vững. Nếu bạn quan tâm những nội dung mà mình chia sẻ thì hãy nhấn nút like và nút theo dõi, bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà mình sẽ làm về chủ đề này nhé. Nếu bạn có câu hỏi, góp ý, bình luận thì bạn hãy để lại comment ở bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn vì điều đó. Và mình là Tina, đây là nơi mà chúng ta cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Mình hy vọng video này sẽ có ích cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.